Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Grand Prix, Quang Hưng từ Dallas và tại Houston, Dương Phổng. Vâng, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Hôm nay là ngày thứ ba rồi, ngày rất là đặc biệt quan trọng. Anh Quang Hưng có biết tại sao không? Chị Thu Nga biết tại sao không?
Không.
Vâng, thứ ba mà anh nói mình la lên mà lại nói là ngày hôm nay là ngày quan trọng. Chắc là không biết là cái gì đây.
Anh mới trúng số rồi.
Trúng số thôi.
Không phải. Dạ. Ngày thứ ba là ngày có chương trình Tình Yêu và Gia Đình lúc 12 giờ rưỡi. Xin mời quý vị đón nghe chị Thu Nga, Vũ Thanh Thủy. Một chương trình chuyên môn tố khổ đàn ông.
Cái này là nếu mà tố khổ là không có nghe đấy nha.
Anh này sư dạy dễ sợ, anh tuyên bố như vậy đàn ông tắt rồi đã vô hết trơn.
Vâng, đúng như vậy. Đây là một cái chương trình mà cả hai đài chúng tôi rất là cưng. Mời quý vị đón nghe. Anh Quang Hưng cẩn thận, nghe phải cẩn thận lắm. Chúng tôi thường thường nghe một tí là chạy mất.
Người ta nói là phải nghe, phải nghe đại địch anh. Người ta nói mình cái gì thì mình phải nghe, chứ không nghe thì làm sao mà có thể là phản pháo lại được.
Nóng hay lạnh bên Dallas?
Nóng hơn anh ạ. Chắc là phải nóng hơn ở bên Houston rồi. Mà chả hiểu tại sao mà cái gì ở bên này cũng nhất hết hả Quang Hưng? Lạnh cũng nhất, nóng cũng nhất.
Vâng, đúng như vậy, bởi vì bên đó có người nhất. Và bây giờ đó, thì bây giờ chúng tôi chuyển sang những tin thời sự mà chắc chắn chúng ta không thể không nhắc tới. Đây là một thảm kịch mới nữa của cái ngành hàng không, lại thêm một chiếc máy bay bị rớt ở bên Pháp. Và bây giờ đó, nếu mà quý vị vặn truyền hình lên thì gần như đài nào cũng đường có breaking news về cái vụ này. Đây là một cái chiếc máy bay Airbus vừa mới gặp nạn ở một cái núi ở bên Pháp, và đây là một chiếc của hàng không Germanwings. Thật ra đây chỉ là một cái hãng nhỏ không có nổi tiếng, nhưng mà lại một nhánh của cái hãng phi cơ rất là nổi tiếng trên thế giới là Lufthansa, cũng là của Đức đó. Tất cả 142 hành khách và có 6 thành viên của phi hành đoàn, gồm có 2 phi công. Trong đó thì theo như là ông Tổng thống Biden ấy họp báo nói rằng có lẽ là không còn một người nào sống sót. Và đây là cái cuộc mà đương đi tìm, thì thấy những cái tin sơ khởi có thể tìm ra được một số những cái mảnh vụn rồi. Thế nhưng mà hãng hàng không chính thức đó, thì vài tiếng đồng hồ nữa mới có một cuộc báo loan báo. Chị Thu Nga.
Dạ, mình không biết làm sao mà năm ngoái và năm nay thì cái về mà cái tai nạn hàng không thì nhiều quá. Như vậy bay nha, máy bay này nhỏ thôi, gọi là Airbus A320. Và cái chỗ mà cái chiếc máy bay này rơi thì khó tìm lắm. Và chiếc máy bay của hãng hàng không này là một cái chi nhánh thôi. Và theo cái tin ban đầu cho biết là đã chở theo nhiều hành khách như vậy, và như là cả nguyên, người ta cho rằng không có còn ai sống sót đâu. Ngay cả Tổng thống Pháp là François Hollande cũng nói là điều kiện của cái vụ tai nạn hiện vẫn chưa được làm rõ, khiến cho họ tin rằng không có người sống sót. Và Tổng thống Hollande cũng gọi đây là một cái thảm kịch, và nói thêm là cái khu vực tai nạn khó mà đến để mà tìm lắm. Và ông cho biết là ông sẽ sớm bàn bạc với Thủ tướng Đức Angela Merkel. Và máy bay này trước khi mà bị nạn á, nó có phát cái tín hiệu ở cấp cứu vào lúc 10 giờ 47 giờ địa phương. Và Thủ tướng Manuel Valls của Pháp nói là ông đã cử Bộ trưởng Nội vụ Bernard Sazanova tới hiện trường, và cũng đã thiết lập một cái nhóm phối hợp để mà tìm kiếm cái vụ tai nạn này. Và các nhóm tìm kiếm cứu nạn đang tới hiện trường vụ tai nạn này. Và ông này nói là các cái mảnh vỡ được xác định như anh Dương Phục vừa nói. Và như vậy cái tin này tức này cũng chưa biết rõ là cái tai nạn, cái nguyên nhân từ đâu, nhưng mà họ đang tìm kiếm cứu nạn cũng như là đang nghiên cứu.
Đúng như vậy, bây giờ người ta vẫn chưa có rõ là bao nhiêu người có mặt ở cái trên chuyến máy bay gặp nạn này. Theo như là một cái tờ báo của Pháp thì họ nói rằng là khởi đầu có thể là có ít nhất là 142 hành khách. Rồi trên chiếc máy bay thì có 2 phi công và 4 chiêu đãi viên. Nhưng mà cái tờ báo ở bên Antonio San Jose đó thì có nói là có thể là trên cái chuyến bay này có ít nhất là 147 người. Hiện người ta vẫn chưa có rõ lý do tại sao một cái chiếc máy bay như vậy mà lại bị rớt. Theo như là cảnh sát cho hay đó, nếu mà nói về thời tiết thì ông nói là lúc bấy giờ là trên bầu trời có một vài đám mây thôi, mà cái đám mây này nó rất là thấp, như thế thì chiếc máy bay này nó có thể nó đã bay vượt lên trên qua cái mây mà cũng không có bất cứ một cái cơn gió mạnh nào cả. Người ta nói rằng là cái chiếc máy bay loại A320 của Airbus là một trong những cái loại máy bay rất là tốt. Nó tương tự giống như là cái loại Boeing 737 và nó có một hàng ghế một duy nhất mà thôi. Trong khi đó thì nó có hai cái máy ở hai bên. Và cái loại máy bay A320 này ở bên Âu Châu họ thường sử dụng chỉ đi qua từ thành phố này đến thành phố khác ở bên Âu Châu mà thôi. Tức là nó chỉ cần cất cánh lâu lắm là khoảng chừng 5 tiếng đồng hồ, chứ không có bay dài giống như là trong những cái trường hợp từ quốc gia này cho đến quốc gia khác. Cái loại A320 này thì hoạt động lâu lắm rồi của Airbus, và bây giờ trên thế giới có khoảng chừng 3.606 chiếc như vậy. Và cái hồ sơ của A320 này rất là an toàn. Cái chỉ số mà có thể gây ra tai nạn rất là nhỏ, chỉ là 0.14% mà thôi. Và vì vậy người ta vẫn chưa có thể nghĩ lý do tại sao một cái chiếc máy bay như thế lại có thể rớt và số người ở trên đó có thể là không có ai còn sống sót nữa, anh Dương Phục.
Vâng, có lẽ là không ai còn sống sót cho tới giờ này, thì mặc dù chưa có tuyên bố chính thức, thì chúng tôi nhìn trên màn ảnh truyền hình sẽ thấy rằng là loan báo là hãng hãng máy bay này đó, Sherman Wing sẽ chính thức họp báo để loan báo với kết quả và chính thức xác nhận. Và có lẽ là không còn ai sống sót thật. Nhưng mà cái vụ này mặc dù là máy bay của Đức nhưng mà lại rớt ở trên đất Pháp, cho nên nước Pháp mà đường chính thức loan báo với lại cái sự xuất hiện trên truyền hình của ông Tổng thống Pháp, ông Hollande, rồi kể cả ông Thủ tướng Pháp cũng tuyên bố rằng là ông đã đề cử đặc trách một cái nhóm đi hướng dẫn bởi ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Pháp tới tận nơi để thiết lập một cái nhóm đặc nhiệm là phối trí đi tìm xem là cái chiếc máy bay này rớt ở đâu, hoặc là cái số người chết, hoặc là có thể tìm thấy những cái mảnh vụn nào không. Thì trong vài tiếng đồng hồ nữa sẽ có những cái loan báo nhiều hơn. Hiện nay đó, trong số 142 hành khách thì người ta đã xác nhận được là có ít nhất là 45 hành khách là gốc người Tây Ban Nha, còn lại là một số người Pháp và người Đức. Chuyển sang một cái tin khác mà chúng ta đã loan ngày hôm qua đó, trong cái cuộc mà tranh cử vào cái chức vụ tổng thống Mỹ, thì ông thượng nghị sĩ ông Cruz thì là cái người mà đã tuyên bố đầu tiên. Ông Ted Cruz, ông ấy rất là khôn, tuyên bố thành thử ông dồn sự chú ý của ông ấy, mặc dù là trong cái hàng mà các ứng cử viên của phía đảng Cộng hòa thì có nhiều người thì được trên chân ông ấy theo qua bỏ thăm dò, thí dụ ông Jeb Bush, thế nhưng mà bây giờ ngày hôm nay báo chí nói rất là nhiều đến ông Tresco, ông Cruz á. Và còn có một cái điểm rất là đặc biệt là nếu mà thắng cử được đi nữa đó thì ông sẽ là tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ, nhưng mà không sanh ở Hoa Kỳ mà sanh ở Canada. Ông là sinh ra ở Calgary ở xứ Canada vào năm 1970. Đúng ra thì hiến pháp buộc là một ông tổng thống phải sanh ở đất nước Mỹ. Tuy nhiên đó thì ông có quốc tịch Mỹ nhờ mẹ là công dân Mỹ, vì thế cho nên ông có song tịch cả hai cái quốc tịch. Thế nhưng mà ông nói là ông đã từ bỏ cái quốc tịch Canada rồi. Và ông này đó rất là nổi tiếng là coi như một lãnh tụ của Tea Party, tức là cái nhóm rất là bảo thủ ở trong đảng Cộng Hòa. Và ông là cái người rất là bạo trợn trong cái việc ăn nói, tấn công tối đa và không có ngần ngại đối đầu với lại ông Tổng thống Obama và các đồng viện Cộng Hòa, ngay cả trong Cộng Hòa khác, về vấn đề di trú và chăm sóc và sức khỏe. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, ông này là cho thấy là ông theo cái thăm dò của CNN ORC thì nhận thấy ông Cruz chỉ có 4% cử tri Cộng Hòa và độc lập ủng hộ thôi. Ứng cử viên sáng giá nhất của đảng Cộng Hòa như là cựu thống đốc Jeb Bush và cũng chỉ có tỷ lệ cử tri hậu thuẫn khoảng 16% thôi. Nhưng mà cái gì cũng vậy, người ta hay chú ý là cái gì đầu tiên thì người ta cũng chú ý, hoặc là phải là cuối cùng. Thành ra ông này ông cũng khôn lắm và ông có tài ăn nói lắm. Bà Clinton thì chiếm 62% cử tri ủng hộ trong cuộc thăm dò tháng 3. Và bà Clinton được mong đợi loan báo ý định tranh cử tổng thống trong tháng tới. Và ông thượng nghị sĩ Cruz này, ông nói là ông đã từ bỏ quốc tịch Canada ngày 14 tháng 5 năm 2014 rồi. Và chúng ta thấy là ông này, ông còn trẻ lắm. Cái gương mặt của ông rất là trẻ và ông ăn nói cũng hay, cũng không có thua gì ông Obama, khi mà ông Obama mới ra để mà đi vận động tranh cử. Và ông và thượng nghị sĩ nhiệm kỳ đầu 44 tuổi này là ứng cử viên của Đảng Cộng hòa có tiếng đầu tiên chính thức tham gia cuộc đua. Và một số ứng cử viên khác thì người ta nghĩ rằng là sẽ loan báo trong những tuần sắp tới. Và ông này được bầu vào thượng viện vào năm 2013. Và trong số những chính trị gia Cộng hòa sẽ công bố quyết định ứng cử có cựu thống đốc của tiểu bang Florida là ông Jeb Bush, thống đốc của tiểu bang Wisconsin là Scott Walker, rồi cựu thống đốc của tiểu bang Texas là ông Rick Perry, và thượng nghị sĩ Rand Paul của tiểu bang Kentucky, và Marco Rubio của tiểu bang Florida. Vì vậy cho nên ông này cũng chạy đua cũng khó khăn lắm. Nhưng mà chúng ta cũng biết là trong những cuộc bầu cử lúc nào cũng có cái việc mà ngựa về ngược, tự nhiên ông Obama ở đâu ông hiện ra và ông thành tổng thống thứ hai nhiệm kỳ.
Đúng như vậy. Ông Obama đó thì ông có tài nói nhưng mà không có nói dai, giống như là ông Ted Cruz và bà Wendy Davis. Thành ra đó là chúng ta thấy nó là ông Ted Cruz, nếu mà so sánh cái thời mà trước khi mà ông Obama ông ra tranh cử đó, thì không có ai nói ông là ông Obama nói dai hết. Nói về Tổng thống Barack Obama đó, thì ngày hôm nay ngay tại tòa Bạch Ốc là phòng bầu dục của ông sẽ đón tiếp vị tân Tổng thống của Afghanistan. Và người ta đặt ra một số những cái câu hỏi và hai ông này cũng sẽ bàn thảo về cái vấn đề là liệu là Hoa Kỳ sẽ rút quân từ từ tại Afghanistan hay không và sẽ kéo dài trong bao lâu. Thưa quý vị, là ông Tổng thống của Afghanistan là ông Ashraf Ghani. Ông này đó, ông vị Tổng thống trước đây đó là ông Karzai đó, thì hoàn toàn là rất là cứng đầu so với lại những cái yêu cầu của Tổng thống Barack Obama. Nhớ là ông Obama đã từng hứa là sẽ chấm dứt chiến tranh tại Afghanistan, tức là rút quân Hoa Kỳ ra khỏi quốc gia này khi mà ông rời khỏi tòa Bạch Ốc. Và cái điều này mà Tổng thống của bên Afghanistan sáng ngày hôm nay đến tòa Bạch Ốc ăn cơm sáng với lại Tổng thống Barack Obama, thì họ sẽ bàn về vấn đề là liệu hàng ngàn những quân nhân có thể rút ra hay không. Và cuối cùng thì để lại các viên chức lo về vấn đề an ninh tại đại sứ quán hay là không. Riêng về ông Hamid Karzai, trước đây chúng ta biết là tòa Bạch Ốc thì hoàn toàn không có thể nào mà làm việc được với ông Tổng thống này. Bởi vì tất cả những cái điều mà Tổng thống Barack Obama đưa ra thì ông này gạt phắt. Sau đó thì chính ông tân Tổng thống mới này, khi mà vừa mới lại nhậm chức thì lập tức ông đã ký một cái thỏa thuận với lại Hoa Kỳ. Và sau đó thì Hoa Kỳ, người ta thấy rõ là chính phủ Hoa Kỳ đã tài trợ lên tới cả 60 tỷ Mỹ Kim trong khoảng một thời gian rất là ngắn, anh Dương Phục.
Vâng, đúng như vậy. Ông Tổng thống cũ của xứ Afghanistan, Karzai đó, anh Quang Hưng nói đúng, là một cái rất là cứng cựa mà đối nghịch thẳng với lại ông Obama. Mặc dù là Afghanistan mà có tồn tại được là do là Mỹ, quân đội Mỹ chấn đóng ở đó thì mới có thể đối nghịch được với lại cái lực lượng Taliban càng ngày càng nổi lên. Nhưng mà ông Karzai này, ông không chịu đóng vai bù nhìn. Thật sự ra cái chính quyền của Afghanistan thời Karzai cũng như thời bây giờ đều là một thứ bù nhìn của Hoa Kỳ mà thôi. Vì thế cho nên bây giờ cái tân tổng thống bây giờ đó thì sang mà theo như báo chí gần như là nhận lệnh từ Hoa Kỳ, và ông này dễ bảo hơn. Và ông cũng đồng ý với cái kế hoạch rút quân của ông Obama đã đưa ra, như là thực hiện cái lời hứa với lại quốc dân Mỹ. Có hai trận chiến mà ông Obama đã hứa từ thời ông tranh cử. Cái nhiệm kỳ đầu tiên đó là cuộc chiến Iraq và cuộc chiến Afghanistan, thì ông đã dùng cái kế hoạch tuyên truyền này rút quân như là một cái cách để mà có điểm lấy phiếu trong các cuộc bầu cử. Và ông đã rút quân ra khỏi Iraq, nhưng mà bây giờ chúng ta thấy cái tình hình của Iraq lại trở lại bi thảm như là cái thời trước khi rút quân. Vì thế cho nên đã có những cái kế hoạch là có thể phải đem quân đường bộ trở lại, ngoài cái chuyện mà kế hoạch không kích ở tại miền Bắc Iraq hiện nay. Và ông thủ tướng của Iraq thì cũng được Tòa Bạch Ốc hôm qua chính thức loan báo là sẽ đến thăm Hoa Kỳ vào tháng sau để mà thảo luận cái cuộc chiến chống ISIS đang tiếp diễn hiện nay. Và cũng vì cái vấn đề mà rút quân đúng thời hạn thế nhưng mà để lại một quốc gia mà không ổn định như lời hứa. Và vì thế cho nên ông Obama đã bị chỉ trích rất là nhiều, kể cả cái chuyện mà ông đã cho tăng quân ở Afghanistan trong cái lúc mà ông được lãnh giải hòa bình, Nobel hòa bình cũng là một cái tai tiếng cho ông. Và cái điều này cũng được đưa ra trong phần tin tức ngày hôm nay khi mà Bắc Hàn lên tiếng kêu gọi là ông Obama hãy trả lại cái giải Nobel hòa bình bởi vì ông không xứng đáng, ông không làm cái gì để mà kiến tạo cho hòa bình. Vì thế cho nên đây là lần đầu tiên thấy một quốc gia mà đòi hỏi một cá nhân khác là hãy trả lại cái giải Nobel hòa bình, mà thực tế ra đó, cái giải Nobel hòa bình cho ông Obama cũng làm mang tiếng cho ngay cả cái ủy ban mà chấm giải thưởng ở tại bên Na Uy, mà khiến cho ông giám đốc, ông trưởng của cái ban mà tuyển chọn cũng như là phát giải thưởng đã phải từ chức trong vài tháng trước đây. Chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng như vậy. Và ông Obama thì hiện thời bây giờ là ông có nhiều việc phải làm lắm. Và chúng ta thấy rằng Hoa Kỳ trong năm qua, cuối năm qua và năm nay thì đón tiếp những nhà lãnh đạo của các nước đến rất là nhiều. Và bây giờ là có một cái tin xác nhận là ông Obama cũng sẽ tiếp đón Thủ tướng AB tại Tòa Bạch Ốc ngày 28 tháng 4 để mà hội đàm về hàng loạt cái vấn đề kinh tế an ninh. Ông Abe coi như là thượng khách tại quốc yến do nguyên thủ Hoa Kỳ khoản đãi trong 8 ngày công du ở Hoa Kỳ. Và thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc cũng biết là hai nhà lãnh đạo sẽ cùng xem cái tiến triển của dự án đối tác Thái Bình Dương mà người ta gọi là TPP đó, quy tụ 12 quốc gia, về vai trò của Nhật trong cái quyền mà về cái biến đổi khí hậu toàn cầu. Và chuyến đi của Thủ tướng Nhật báo hiệu một bước tiến mới trong cái nỗ lực của chính quyền ông Obama về chuyến trục sang Thái Bình Dương. Và các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao họp trước để chuẩn bị các điều về cái việc mà hợp tác. Và ông Abe cũng đến Boston, San Francisco và Los Angeles trong dịp này. Và truyền thông Nhật cũng cho hay là Thủ tướng Shinzo Abe muốn được lên tiếng tại Quốc hội Hoa Kỳ, nhưng mà Chủ tịch Hạ viện John Bonnet không bình luận tin đưa lên thông tấn Kyoto tuần qua. Và dĩ nhiên là Washington muốn Tokyo nắm giữ một cái vai trò an ninh tại Thái Bình Dương. Và Nhật cũng đang xây dựng một cái cơ sở lắp ráp chiến đấu cơ F-35 trong khi hợp tác với Hoa Kỳ trong việc phát triển phi đạn đạo phòng không SM-3 do nhà thầu Raytheon dẫn đầu.
Thưa quý vị, vào sáng sớm ngày hôm nay thì ở bên Singapore đó, là sau cái chết của ông Lý Quang Diệu thì đã có cả hàng ngàn người dân ở Singapore họ vẫn tiếp tục xếp hàng dưới cái ánh nắng chói chang ở bên ngay trước cái phủ tàu ở thủ tướng để mà họ viết những cái dòng lưu niệm cũng như là tưởng nhớ ông Lý Quang Diệu đã nằm xuống. Và người ta dự trù là tang lễ của ông sẽ được cử hành vào ngày Chủ nhật này. Và người ta vẫn nhắc lại rất là nhiều các nhà lãnh đạo của các nơi trên thế giới cũng như là những cái nhà bình luận thì họ cũng thấy họ và họ cũng đã bắt đầu nhắc lại những cái công của ông. Đặc biệt là nhiều người thì cho rằng là nếu không có ông Lý Quang Diệu thì không có một cái đất nước Tân Java giàu có giống như là ngày hôm nay. Thì ông Lý Quang Diệu lên cầm quyền vào năm 1959, lúc bây giờ ông chỉ có 35 tuổi mà thôi. Và cái Singapore là một trong những cái đảo nó còn nhỏ hơn cả cái thành phố Bá Linh của Đức, nhưng mà lại chiếm một cái vị trí rất là quan trọng trên cái bình diện quốc tế luôn. Bây giờ thì người ta cũng đánh giá ông Lý Quang Diệu là vì cái việc mà ông có cái khả năng huy động các chuyên gia có năng lực và thực sự là có tài để mà có thể vực một đất nước Singapore nhỏ bé như vậy cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà đó là cái thời của ông Lý Quang Diệu rồi. Bây giờ cái thời hiện nay thì người ta cũng thấy, báo chí cũng nhắc thấy và người ta cũng có những cái hình ảnh là đã có một cái sự thay đổi của cái đất nước Singapore. Tức là người giàu và người nghèo bây giờ cũng chênh lệch. Và người ta cũng còn thấy là hàng ngày những cái hình ảnh của những cái bà cụ già nghèo họ cũng đi nhặt rác để mà bán lấy tiền. Thì họ vẫn không có chưa hiểu rằng là cái xã hội thời của ông Lý Quang Diệu và thời bây giờ là người con của ông là Lý Bá Long, là cái việc đó nó có cái sự thay đổi lớn như vậy hay sao, anh Dương Phục?
À, vâng, à, ít khi thấy có một lãnh tụ nào trên thế giới như ông Lý Quang Diệu, mặc dù là ông mới 91 tuổi, ông mới đã là trở thành cựu thủ tướng, nhưng mà ông có công về vực cái đất nước mà Singapore từ một cái đất nước, từ một cái đảo nhỏ, một cái thuộc địa mà trở thành một cường quốc công nghiệp hàng đầu ở châu Á. Vì thế cho nên sau khi ông mất thì không biết bao nhiêu bài báo ở khắp nơi trên thế giới đã viết về ông ấy, ca ngợi ông ấy. Tuy nhiên ông cũng bị chỉ trích về cái cách thức cầm quyền của ông, có tính cách khá là độc tài. Vì thế cho nên mà đất nước mà lên cao như vậy là bởi vì cái tính rất là cứng rắn của ông. Ông đã có những cái câu tuyên bố rất là nổi tiếng là nếu bây giờ tôi nằm bệnh, nếu bây giờ mà tôi chết mà chôn tôi xuống đường hạ huyệt tôi xuống đất, mà nếu tôi thấy cái điều gì mà không phải, không đúng thì tôi sẽ trỗi dậy và phản đối, chống lại cho tới cùng. Ông là một người rất là cứng, đến cái độ mà nếu mà ai mà đi du lịch bên Singapore đó mà thấy một cái đất nước mà cái đường phố nó sạch banh như vậy là bởi vì ông đã đưa ra những cái lệnh trừng phạt rất là nặng. Bởi vậy cho nên có nhiều thanh thiếu niên Mỹ đó, chỉ tôi nghe anh Quang Hưng chúng ta đã nghe câu chuyện mà sang đó mà vẽ bậy lên tường ấy, là bị phạt tù ngay lập tức mà còn bị đánh hèo nữa cơ. Và không có, ngay cả nước Mỹ cũng không can thiệp được, đưa ra những cái luật rất là kỹ. Chị Thu Nga sang đó mà xỏ rác là bị phạt tiền là từ 500 đô la ngay lập tức, chứ không có tha thứ chút nào cả. Thành ra chả ai dám xả cả. Thành ra ông áp dụng một cách cứng rắn, cái quốc gia đó nó có một cái luật lệ mà quá sức như vậy đó. Thành thử nó có thể là nhờ đó, nhờ ông mà cái quốc gia này tiến bộ một cái vù một cái, từ một cái đảo quốc rất là nhỏ trở thành một cái cuồng cước về kinh tế đến như vậy. Bây giờ thì trở lại về cái tin liên quan đến tình hình Việt Nam. Hồi nãy chúng ta đã nói đến cái xứ Na Uy là cái xứ mà nhỏ hiền hòa, thế nhưng mà rất là nổi tiếng bởi vì đã có những cái giải thưởng lừng danh thế giới như giải thưởng Nobel Hòa Bình. Và ngoài ra đó thì ở Na Uy cũng có những cái hội, thí dụ như hội nhà văn Na Uy đó cũng rất là nổi tiếng, và mới đây đã trao một cái giải thưởng tự do ngôn luận cho một nhà văn Việt Nam về tay nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, là một cựu tù nhân lương tâm đã bị giam cầm 6 năm và hiện vẫn ở trong cái tình trạng bị quản chế ở Việt Nam, chị Thương ạ.
Dạ vâng, và ông này trước đây vào năm 2013 thì ông cũng được trao giải ngòi bút can đảm Lưu Hữu Ba, đó là do Trung tâm Văn bút Trung Hoa Độc lập ICPC trao cái giải này. Và Hội Nhà văn Na Uy lần đầu tiên, như vậy là coi như là lần đầu tiên đó, trao tặng giải tự do ngôn luận cho nhà văn Việt Nam, và vinh dự đó đã về tay ông Nguyễn Xuân Nghĩa, là một cựu tù nhân lương tâm đã bị giam cầm 6 năm và hiện vẫn ở trong tình trạng mà bị quản chế. Và ông Nghĩa năm nay 64 tuổi, là nhà thơ, nhà văn và ký giả và cũng là nhà bình luận. Ông từng là hội viên của Hội Nhà văn Hải Phòng và là một trong những sáng lập viên của khối 8406. Đây là một cái phong trào dân chủ bị nhà cầm quyền cấm hoạt động. Và đây là cái giải thưởng quốc tế thứ tư mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã nhận được. Và năm 2003 thì ông bị bắt cùng với nhiều nhà hoạt động khác, trong đó có nhiều nhà văn, ký giả và blogger, trong một chiến dịch đàn áp giới bất đồng chánh kiến có quan điểm đối lập với lại đảng Cộng sản cầm quyền ở đây. Và lễ trao giải diễn ra tại hội nghị trường thường niên của Hội Nhà văn Na Uy trong hai ngày 21 và 22 tháng 3 năm nay tại khách sạn Bristol ở Oslo.
Dạ vâng, giống như là anh Dương Phục có giới thiệu đó, bên Na Uy thì có rất là nhiều hội đã nổi tiếng, nhưng mà cái Hội Nhà văn Na Uy này được thành lập lâu lắm rồi, từ năm 1893 lận. Nhưng mà tới năm 1993 thì họ mới kỷ niệm đúng 100 năm thành lập ra cái hội này, và họ đã quyết định là tặng một cái số tiền để mà làm giải thưởng cho những cái nhà văn Na Uy hoặc là cho những cái nhà văn của nước ngoài. Những người nào mà họ có những cái thành tích đấu tranh tự do và ngôn luận. Và năm nay thì nhà văn Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Nghĩa đã có được cái vinh dự, được trao cái giải thưởng vinh dự này, anh Dương Phục.
Vâng, chuyển qua một cái bản tin liên quan đến cái tình hình ở Việt Nam khác mà chúng ta đã nghe nói rất là nhiều về cái sự kiện là Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng được mời chính thức sang Mỹ năm nay, nhưng mà tới giờ này vẫn chưa có tin chi tiết là sang vào ngày giờ như thế nào. Thế nhưng mà Trần Đại Quang, tức là Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam, đã được gửi đi trước, đã sang Mỹ và đã trở về để mà chuẩn bị điều đình về cái chi tiết chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng, và cũng để mà chuẩn bị điều đình về cái việc có thể là ông Obama sẽ đến thăm Việt Nam vào cuối năm nay. Và bây giờ cái bản tin vừa được tiết lộ thêm là ông này đó là một nhân vật có thớ ở Trần Đại Quang của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản. Và cái việc mà Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 12 sắp sửa được tổ chức ở tại Hà Nội đó cho thấy rõ, cộng với những cái chuyến đi của Trần Đại Quang rồi với lại Nguyễn Phú Trọng, là để chuẩn bị thêm chặt chẽ hơn cái sự liên hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam trong cái giai đoạn này mà được gọi, mà họ gọi là cái khuôn khổ đối tác toàn diện. Và khi mà sang đây thì Trần Đại Quang đã được đưa đến gặp Bộ Tư pháp, rồi gặp ở phía ông John McCain, ông thượng nghị sĩ là chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hoa Kỳ, để mà chuẩn bị và dò đường, và gặp cả những cái thành phần như là giám đốc của FBI, tức là tại vì ông ta làm Bộ Công an cho nên đương liên hạn lạc hai bên, là để Mỹ có thể mà yểm trợ về vấn đề an ninh cũng như là huấn luyện cảnh sát cũng và nhiều cái phương tiện an ninh, kể cả an ninh đường biển đối với Việt Nam trong cái thời kỳ sắp tới đây. Có nghĩa là trong năm nay sẽ có nhiều biến chuyển lớn trong cái sự một kết hợp hợp tác giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, chị Thu Nga.
Dạ, nhưng mà thấy mấy cái ông mà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sao thấy cái ông nào cái mặt mày coi bụng hổng của thông minh chút nào, cái ông này mắt thi hí. Trong cái hình này thì ông đang đi thăm Hoa Kỳ, và giống như anh Dương Phục nói thì ông thăm và ông đã được gặp gỡ với nhiều nhân vật quan trọng của Mỹ. Và hiện nay thì Công an Việt Nam với là cơ quan liên bang của Hoa Kỳ đó, tức là Cục Điều tra Liên bang đó, đã hợp tác trong cái việc mà nhiều lắm, nhiều cái thông tin được chia sẻ, kinh nghiệm đủ loại hết, nhưng mà nhân quyền vẫn là hàng đầu để mà người ta chú ý và quan tâm. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là ấm áp, nhưng mà khoan qua mùa hè đã, để chúng ta enjoy mùa xuân, đã phải không Quang Hưng?
Đúng rồi, thời tiết này rất là đẹp anh Dương Phục ơi, nhưng mà anh đừng có vội ra tắm biển nhé, vẫn còn lạnh lắm.
Cái trời nóng cũng không dại đi tắm biển làm gì.
Sao vậy anh?
Người khác.
Đúng rồi, sao vậy?
Vâng, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.